Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 22 tháng 7 năm 2019 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự trình bày nội dung tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới về giới trẻ. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thành Phong.
Hôm nay, thứ hai trong tuần 16 thường niên, Giáo hội Kính Thánh Maria Magdalena lễ kính. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20 từ câu 1 đến câu 2 và từ câu 11 đến câu 18. Ngày đầu tuần, Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ khác được Chúa Giêsu yêu mến. Bà nói với các ông rằng: Người ta đã lấy xác thầy khỏi mộ, và chúng tôi không biết người ta để thầy ở đâu. Bà Maria đang còn đứng gần mộ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mộ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu. Một vị ngồi phía đằng đầu, một vị ngồi phía đằng chân. Hai vị hỏi, tại sao bà khóc? Bà trả lời, người ta đã lấy mất xác Chúa tôi, và tôi không biết người ta đã để người ở đâu. Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó, nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi, bà kia sao mà khóc, bà tìm ai? Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa, thưa ông, nếu ông đã mang xác người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt người ở đâu, để tôi đến lấy xác người. Chúa Giêsu gọi, Maria. Quay mặt lại, bà thưa người, Rabboni, nghĩa là lạy thầy. Chúa Giêsu bảo bà, đừng động đến ta, vì ta chưa về cùng cha ta, nhưng hãy báo tin cho các anh em ta hay, và bảo họ rằng, ta về cùng cha ta, cũng là cha các con, về cùng Thiên Chúa ta, cũng là Thiên Chúa các con. Maria Magdalena đi báo tin cho các môn đệ rằng, tôi đã trông thấy Chúa, và Chúa đã phán với tôi những điều ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Hôm nay, chúng ta mừng lễ Thánh Maria Magdalena. Chúng ta có một số dữ kiện về Thánh nữ trong tin mừng. Theo tin mừng Thánh Luca, Chúa Giêsu đã chữa cho Thánh Maria Magdalena khỏi bảy quỷ. Có một bản giải thích về bảy quỷ là biểu tượng của bảy mối tội đầu, vì từ đó phát sinh những tội lỗi khác. Bảy mối tội đầu đó là tội kiêu ngạo chống lại đức khiêm nhường, tính hà tiện bùn xỉn chống lại lòng quảng đại, tội đam mê xác thịt chống lại đức trong sạch, tính giận dữ chống lại đức kiên nhẫn, tính đố kỵ chống lại lòng nhân hậu, tính ham mê ăn uống chống lại đức tiết độ, và tính lười biếng chống lại đức siêng năng cần mẫn. Cho dù bảy quỷ có ý nghĩa chính xác là gì đi nữa, thì nó luôn có nghĩa là điều rất tồi tệ. Thánh nữ Maria Magdalena đã rất biết ơn Chúa Giêsu vì đã xua đuổi bảy sự xấu xa này khỏi cô. Còn chúng ta có biết ơn vì đã được Chúa Giêsu giải thoát khỏi tội lỗi, khỏi những cám dỗ không? Chúng ta có yêu mến Chúa Giêsu một cách nhiệt thành với lòng biết ơn như thánh nữ Maria Magdalena đã dành cho Chúa Giêsu không? Vào thời giáo hội sơ khai, thánh Maria Magdalena được gọi là tông đồ của các tông đồ. Tước hiệu đó dựa trên tin mừng hôm nay. Theo tin mừng thánh Gioan, thánh Maria Magdalena là người đầu tiên gặp Chúa Giêsu phục sinh và cũng là người đầu tiên loan báo tin mừng phục sinh cho các tông đồ. Trước khi thánh nữ thực hiện hành trình loan báo tin mừng phục sinh cho người khác, thánh nữ phải trải qua một hành trình biến đổi nội tâm. Tâm trí cô lúc đó vẫn còn trong bóng tối của ngày thứ sáu tuần thánh. Cô đau buồn và khóc vì Chúa Giêsu không chỉ chết mà thi hài của Ngài dường như còn bị đánh cắp. Nhưng cô được Chúa phục sinh giải thoát khỏi bóng tối u buồn này. Ban đầu, cô chưa nhận ra khi Chúa Giêsu tiến lại gần cô. Tuy nhiên, khi Ngài gọi tên cô, mắt cô mở ra và cô nhận ra Chúa Giêsu. Ngay cả khi ấy, cô vẫn còn một hành trình nội tâm để vượt qua. Cô giữ lấy Chúa Giêsu như thể Ngài đã trở lại với cuộc sống trước đây. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã được biến đổi qua sự phục sinh, và mối tương quan giữa Ngài với Maria Magdalena và các môn đệ khác cũng được biến đổi. Từ đây, Ngài sẽ kết nối với họ thông qua Chúa Thánh Thần mà Ngài sẽ sai đến từ Chúa Cha. Chỉ khi nào Maria Magdalena từ bỏ cái nhìn về Chúa Giêsu mà cô đã từng có trước đây, để mở ra mối tương quan mới với Ngài, cô mới có thể loan báo tin mừng phục sinh cho các tông đồ. Luôn luôn có một hành trình nội tâm mà chúng ta cần phải trải qua trước khi chúng ta có thể nhân danh Chúa Giêsu để đi đến với những người khác. Chúa Giêsu tiếp tục gọi chúng ta bằng tên, mời gọi chúng ta trở về với Ngài và kêu gọi chúng ta đừng bám víu vào bất cứ điều gì có thể cản trở mối tương quan giữa chúng ta với Ngài. Hành trình nội tâm này kéo dài suốt cả cuộc đời chúng ta. Tất cả những gì Chúa muốn là chúng ta luôn trung thành với hành trình phát triển nội tâm này trong mối tương quan của chúng ta với Ngài. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là mục tử nhân lành, đã hy sinh mạng sống cho chúng con. Giờ đây, khi gọi đích danh chúng con đến với Chúa, Chúa cũng sai chúng con đi loan báo tin mừng về sự phục sinh của Chúa cho những người chúng con gặp gỡ mỗi ngày. Và thánh nữ Maria Magdalena, tông đồ của các tông đồ, sẽ là nguồn cảm hứng của chúng con khi chúng con đảm nhận sứ mạng rao giảng tin mừng này. Amen.
Gọi tên con khi đời con yếu đuối mộng giò. Ngài gọi tên con khi tình đời hồng thắm sắc son. Ngài gọi tên con khi tình duyên phai tấu chẳng còn, khi đời con đắng cay hao mòn. Ngài vẫn chờ vẫn gọi tên con. Ngài gọi tên con bước theo Ngài hiến trong tình yêu. Ngài chọn riêng con sống trong tình yêu thương của Ngài, để rồi hôm nay bước theo Ngài hiến trong từ đây. Trong gai những tình con quyết không phai nhòa. Đoạn đường con đi tuy nhiều khi gian khó ê chề, Ngài đang bên con muôn nẻo đường Ngài đỡ nâng con. Ngài hằng bên con cho dù dương gian khó khinh chê, cho dù con có quên lời thề, Ngài vẫn chờ vẫn gọi tên con. Ngài gọi tên con, bước theo Ngài hiến thân tình yêu. Ngài chọn thiên con, sống trong tình yêu thương của Ngài. Để rồi hôm nay, bước theo Ngài hiến thân từ đây. Dù nhiều trông gai, nhưng tình con quyết không phai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Số điệp video của Đức Thánh Cha kêu gọi phòng ngừa lạm dụng. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi phòng ngừa tệ nạn lạm dụng trẻ em và coi đây là một công tác tông đồ nhắm loại trừ mọi hành vi cản trở trẻ em đến cùng Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong số điệp video gửi các tham dự viên khóa học về việc phòng ngừa và bảo vệ trẻ em chống nạn lạm dụng trong giáo hội tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Mexico từ ngày 1 đến ngày 26 tháng 7 này. Khóa học do Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện Liên ngành về việc bảo vệ trẻ vị thành niên gọi tắt là CEPROME và được Đức Tổng giám mục Franco Coppola, sứ thần tòa thánh tại Mexico khai giảng và thuyết trình mở đầu. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng bảo vệ trẻ em là một vấn đề nghiêm trọng. Tất cả chúng ta đều thấy sự ô nhục mà vấn đề này đã mang lại cho giáo hội khi các phần tử của hội thánh can dự tới những tội ác như thế. Đức Thánh Cha nói, ước gì không một ai lạm dụng trẻ vị thành niên, không một ai ngăn cản các em gặp gỡ Chúa Giêsu. Bất kỳ ai, dù là tu sĩ, giáo dân, linh mục hay giám mục, cản trở một trẻ em đến cùng Chúa Giêsu thì phải ngăn chặn hành động của họ, sửa chữa nếu còn kịp và trừng phạt nếu họ phạm tội ác. Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao sự phòng ngừa các tội ác đó như một chìa khóa để các trẻ em khỏi bị lạm dụng. Đây là công tác tông đồ phòng ngừa. Thánh Gioan Bosco đã trực giác điều đó và đặt nặng việc phòng ngừa như một chìa khóa trong việc giáo dục. Trung tâm CEPROME nghiên cứu và huấn luyện liên ngành về việc bảo vệ trẻ vị thành niên được thành lập năm 2016 tại Đại học Giáo hoàng Mexico với sự cộng tác của Trung tâm Bảo vệ Trẻ Em có trụ sở tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma. Và hiện do cha Daniel Treviso Portillo làm giám đốc. Cha cho biết, sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi các tham dự viên đã được công bố trong tuần thứ ba của khóa học. Ngoài ra, từ ngày 6 đến 8 tháng 11 tới đây, Trung tâm CEPROME sẽ tổ chức hội nghị đầu tiên ở Mỹ Châu Latin về việc phòng ngừa nạn lạm dụng trẻ em. Tin Nairobi, Kenya. Đức Hồng Y Tuokson kêu gọi giới trẻ gia tăng sức ép đòi bảo vệ môi trường. Đức Hồng Y Peter Tuokson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, kêu gọi giới trẻ gia tăng sức ép lành mạnh trên các nhà chính trị về vấn đề bảo vệ môi trường. Tuyên bố với giới báo chí hôm 16 tháng 7 vừa qua tại Nairobi, thủ đô của Kenya, bên Phi Châu. Đức Hồng Y Tuokson, người Ghana, cho biết sự dấn thân của cô Greta Thunberg và các bạn đồng hành của cô đã khích lệ ngài và ngài nói với các bạn trẻ dấn thân bảo vệ môi trường rằng sự bất mãn và phẫn nộ của các bạn đối với các thế hệ người lớn chúng tôi là điều rõ ràng và có thể hiểu được. Cô Greta, 16 tuổi, người Thụy Điển, đang được coi là một biểu tượng sự dấn thân của giới trẻ trong chiến dịch chống lại sự thay đổi khí hậu. Đức Hồng Y Tuokson đã đến Nairobi để thuyết trình tại hội nghị do các vị lãnh đạo tôn giáo tổ chức tại trụ sở của chương trình Liên Hiệp Quốc Bảo vệ Môi trường, gọi tắt là UNEP, trong hai ngày 15 và 16 tháng 7 vừa qua. Hội nghị có sự tham dự của 350 huynh trưởng giới trẻ đến từ hơn 50 quốc gia. Họ đặc biệt chú ý đến thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi quan tâm tới sự mong manh của thiên nhiên và hàng tỷ người nghèo đang đau khổ vì sự suy thoái môi trường. Tại hội nghị, Đức Hồng Y Cookson nhận xét những người trẻ là thế hệ bị đe dọa nhiều nhất vì khủng hoảng khí hậu, và ngài ca ngợi sự dấn thân của giới trẻ công giáo. Đức Hồng Y nói, đứng trước sự cấp thiết của tình trạng chúng ta, tôi thấy giới trẻ công giáo giữ một vai trò rất khả quan, đáng khích lệ trong động viên dư luận quần chúng. Tại hội nghị, bà Joyce Suya, người Tanzania, phó tổng giám đốc chương trình bảo vệ môi trường của Liên Hiệp Quốc, tỏ ra hy vọng nhiều, mặc dù có những tình trạng khí hậu cùng cực, và bà cảm ơn Đức Giáo Hoàng Francisco vì sự dẫn thân của Ngài trong lĩnh vực này, và đã gợi hứng cho cả một phong trào chống lại nạn thay đổi khí hậu đang đe dọa nhân loại và thế giới. Tin London, Anh Quốc. Anh Quốc tố giác Tây Phương nhắm mắt trước nạn bách hại Kitô. Bộ Ngoại giao Anh Quốc đã công bố một phúc trình về nạn bách hại các tín hữu Kitô. Đây là phúc trình đầu tiên thuộc loại này được một chính phủ quốc gia công bố. Phúc trình cho biết nạn bạo lực chống các tín hữu Kitô tại một số miền trên thế giới hầu như đạt tới mức độ như một cuộc diệt chủng. Theo phúc trình của Bộ Ngoại giao Anh Quốc, Kitô giáo là cộng đồng bị tấn công nhiều nhất trên thế giới. Và phúc trình có nói đến lời than phiền của Đức Giám mục Anh giáo Philip Ian Monstephen thuộc giáo phận Truro. Theo đó, các chính phủ Tây Phương nhắm mắt trước thực tại bách hại này, và ngài nhận định rằng những sự kiện và các đề nghị trong bản phúc trình phải là một lời kêu gọi các nhà chính trị và công chúng đừng tiếp tục thái độ của người bàng quan đứng đó mà nhìn, nhưng hãy trở thành những tác nhân tích cực phản ứng lại tình trạng bách hại các tín hữu Kitô. Theo bản phúc trình, tự do tôn giáo và các biện pháp phản ứng chống lại nạn bách hại các tín hữu Kitô phải được đặt nơi trọng tâm các ưu tiên của Bộ Ngoại giao Anh Quốc, và phúc trình này muốn góp phần làm cho Anh Quốc trở thành một lực lượng hàng đầu trên thế giới trong việc bảo vệ tự do tôn giáo. Phúc trình do một ủy ban độc lập soạn thảo theo sự ủy nhiệm của Bộ trưởng Ngoại giao Anh Quốc, ông Jeremy Hunt. Thuộc ủy ban này, ngoài các cộng sự viên của chính phủ và các chuyên gia, còn có các tổ chức phi chính phủ và cả các thành viên chi hội Anh Quốc của tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ. Tổ chức này cung cấp các thông tin thu thập được về tình trạng tại Phi Châu, Trung Đông và miền Nam Á Châu theo các dự án hoạt động tại các miền này. Tin giáo phận Hà Tĩnh. Caritas giáo phận Hà Tĩnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác cứu trợ năm 2019. Nhằm nâng cao hiểu biết cho các chuyên viên, các cộng tác viên, trong các ngày từ 15 đến 17 tháng 7 vừa qua, tại khách sạn Đức Tài 2 thuộc giáo xứ Tân Phương, Hạt Ngàn Sâu, thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh, Caritas giáo phận Hà Tĩnh phối hợp với Caritas Việt Nam đã tổ chức đợt tập huấn về xây dựng năng lực giảm thiểu rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu tại cộng đồng cho tiểu ban cứu trợ của Caritas giáo phận. Tham gia đợt tập huấn có cha Gioan Baptista Nguyễn Huy Tuấn, quản hạt Ngàn Sâu, giám đốc Caritas giáo phận Hà Tĩnh; cha Anton Nguyễn Xuân Bá, quản sứ Quý Hòa, trưởng ban cứu trợ Caritas giáo phận; cha Phêrô Nguyễn Xuân Sang, phó ban cứu trợ Caritas Hà Tĩnh; cha Giuse Nguyễn Duy Hướng, quản sứ Kẻ Vang, đặc trách Caritas giáo hạt Ngàn Sâu; cha Anton Nguyễn Khánh Cương, quản sứ Thổ Hoàng; cha Martino Nguyễn Văn Bé, quản sứ Trúc A; cha Paulo Nguyễn Văn Đức, phó sứ Tràng Lưu; ông Giuse Hoàng Thượng Vương, trưởng ban cứu trợ Caritas Việt Nam; nữ tu Anna Nguyễn Thị Thắm, chuyên trách tiểu ban cứu trợ Caritas giáo phận; các nữ tu Nguyễn Thị Điểu, Maria Đặng Thị Tươi, Anna Đinh Thị Xoan thuộc văn phòng Caritas giáo phận, cùng một số các nữ tu thuộc các tiểu ban và gần 30 tham dự viên đến từ các giáo hạt giáo xứ trong toàn giáo phận. Đặc biệt, có sự tham gia của Thạc sĩ Cecilia Phạm Thị Diễu Phương, giảng viên khoa môi trường thuộc Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đến giảng dạy, hướng dẫn và truyền thụ. Tại khóa tập huấn, các tham dự viên đã được học hỏi các chuyên đề về thiên tai và các thảm họa môi trường, được nắm bắt chi tiết, sâu sắc về những nguyên lý hóa học từ thiên nhiên, nguyên tắc cơ bản về hiểm họa tự nhiên, thiên tai, rủi ro thiên tai, quản lý rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu. Nắm rõ các loại hình thiên tai phổ biến tại Việt Nam về đặc điểm, nguyên nhân và tác động để đưa ra những hành động cụ thể nhằm giảm nhẹ rủi ro. Nâng cao hiểu biết, nhận thức về tình trạng dễ bị tổn thương, các biện pháp giảm nhẹ rủi ro thiên tai và xây dựng cộng đồng có khả năng ứng phó, phục hồi và thích nghi với thiên tai. Đặc biệt, các tham dự viên đã được truyền thụ những kỹ năng, những phương pháp hoạt động về công tác cứu trợ, cứu hộ, được học hỏi về cách tổ chức, xây dựng kế hoạch để áp dụng vào thực tế ở từng địa phương. Đây là đợt tập huấn đầu tiên của Caritas Giáo phận Hà Tĩnh và là đợt tập huấn thiết thực và nhiều ý nghĩa để các chuyên viên, các cộng tác viên trong công tác cứu hộ, cứu nạn nhằm chuẩn bị ứng phó với mùa mưa bão sắp tới tại địa phương của mình. Tin Iraq. Đức Hồng Y Sako nói rằng những Kitô hữu bị bách hại tại Iraq cần được bảo vệ. Đầu tháng 7 này, Bộ trưởng Ngoại giao Anh Quốc Jeremy Hunt đã trình bày báo cáo cuối cùng của một cuộc điều tra độc lập về cuộc đàn áp chống Kitô giáo trên toàn thế giới. Trong buổi ra mắt báo cáo tại Roma hôm 15 tháng 7 vừa qua, được Đại sứ Vương quốc Anh tại Tòa Thánh tài trợ, cha Bonifacio Mendes, linh mục người Pakistan, nói rằng, chúng tôi đã chờ đợi 42 năm việc nữ hoàng chú ý đến việc đàn áp Kitô hữu ở Pakistan. Tuy nhiên, đối với nhiều đại diện và lãnh đạo của các cộng đồng Kitô giáo bị đàn áp, các thỏa thuận và cam kết trên giấy tờ là không đủ. Đức Hồng Y Louis Sako, người đứng đầu giáo hội công giáo Kande, cho biết, đã đến lúc các nhà lãnh đạo trên thế giới đặt ý nghĩa đằng sau lời nói của họ và cần có hành động cụ thể. Đề cập đến khuyến nghị của cuộc điều tra mà một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về bảo vệ các Kitô hữu ở Trung Đông đã được soạn thảo, Đức Hồng Y Sako nói rằng, nếu không đi đúng hướng và không theo dõi, nghị quyết sẽ có nghĩa là không đối với các Kitô hữu ở Trung Đông. Đức Hồng Y Sako nói với hãng tin Crux rằng, chúng tôi cần những hành động, không chỉ là những bài phát biểu. Các nhà lãnh đạo chính phủ ở các quốc gia cần áp lực và cả những hành động để đạt được tiến bộ. Đức Hồng Y cũng bày tỏ hy vọng về chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng khi nói với những người tham dự rằng, tất cả chúng ta nên làm việc để chấm dứt đàn áp tất cả các tôn giáo. Đây phải là nhiệm vụ của chúng ta. Chúng ta giết người vì họ không thuộc tôn giáo của chúng ta. Đây thực sự là một điều xấu hổ. Rồi Đức Hồng Y Sako cũng cho biết, tôi thực sự hy vọng khi Đức Giáo Hoàng đến Iraq, Ngài sẽ ký một tài liệu mới hoặc cùng một tài liệu với chính quyền CIA. Tương tự như vậy, nữ tu Monica Chikwe thuộc dòng chị em bệnh viện của Thương Xót nói với cơ quan Crux rằng, tại quê nhà ở Nigeria của tôi, cần có sự can thiệp để ngăn chặn sự tàn sát các Kitô hữu. Đất nước này gần như chia rẽ giữa miền Bắc Hồi giáo và miền Nam Kitô giáo. Mặc dù Kitô hữu không phải là thiểu số ở Nigeria, nhưng họ phải đối mặt với bách hại gay gắt trên nhiều hình thức, chủ yếu từ nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram và nhóm người chăn gia súc Fulani, phần lớn họ là người Hồi giáo. Họ đã tấn công các ngôi làng Kitô giáo với lý do rằng họ đang tìm cách chiếm lãnh thổ thả bò của họ. Nữ tu Monica nói, các Kitô hữu chúng tôi luôn tin tưởng và tin tưởng vào Chúa. Vì vậy, bạn không thấy các Kitô hữu đi khắp nơi với vũ khí hoặc AK-45, nhưng bạn có thể thấy điều đó nơi một người chăn cừu Fulani với một khẩu súng AK-45 đang đi lang thang. Nữ tu Monica cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp mạnh mẽ để buộc chính phủ Nigeria tuân thủ với tuyên ngôn phổ quát về những quyền con người, bởi vì không có luật nhân quyền nào được tuân thủ ở Nigeria. Mặc dù Nigeria là thành viên của Liên Hiệp Quốc và đã ký tuyên ngôn cũng như một số công ước chống khủng bố, nhưng nữ tu Monica cho biết những điều này đã không được thực hiện. Nói chuyện với những người tham dự buổi ra mắt cuộc điều tra tại Roma, Đại sứ Anh cạnh Tòa Thánh, bà Sally Axworthy cho biết cách đối xử với các Kitô hữu là tiếng chuông báo động về những cách thức các nhóm thiểu số khác cũng bị đối xử như vậy.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, nội dung công huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco. Công huấn Christus Vivit, Chúa Kitô đang sống của Đức Thánh Cha Francisco được tiếp tục như sau. 276. Khi biện phân ơn gọi của các bạn, đừng bỏ qua khả thể hiến thân cho Thiên Chúa trong chức linh mục, đời sống tu trì hoặc trong các hình thức thánh hiến khác. Tại sao không? Các bạn có thể chắc chắn rằng, nếu các bạn nhận ra và bước theo tiếng Thiên Chúa kêu gọi, thì trong đó các bạn sẽ tìm thấy sự thỏa mãn hoàn toàn. 277. Chúa Giê-xu đang bước đi giữa chúng ta như người đã bước đi ở Galilee. Người đi qua các đường phố của chúng ta, và người lặng lẽ dừng lại và nhìn vào mắt chúng tôi. Lời kêu gọi của người thật hấp dẫn và kích thích. Thế nhưng, ngày nay sự căng thẳng và tốc độ nhanh chóng của một thế giới liên tục kích thích chúng ta không còn chừa chỗ nào cho sự im lặng nội tâm, để chúng ta có thể ghi nhận được ánh mắt của Chúa Giê-xu và nghe thấy tiếng gọi của người. Trong khi đó, nhiều lời mời trình bày một cách hấp dẫn sẽ đến cản đường các bạn. Chúng có vẻ hấp dẫn và kích thích, mặc dù với thời gian, chúng sẽ chỉ khiến bạn cảm thấy trống rỗng, mệt mỏi và cô đơn. Đừng để điều này xảy ra với các bạn, vì cơn bão xoáy của thế giới này đủ thúc đẩy các bạn đi theo một nẻo đường không có ý nghĩa thực sự, không có phương hướng, không có mục tiêu rõ ràng, và do đó cản trở nhiều nỗ lực của các bạn. Tốt hơn nên tìm kiếm sự thanh thản và yên tĩnh giúp các bạn suy ngẫm, cầu nguyện, nhìn rõ hơn thế giới xung quanh các bạn. Và sau đó, với Chúa Giê-xu, tiến đến chỗ nhận ra ơn gọi của các bạn trong thế giới này. Chương 9. Biện phân 278. Trong tông huấn Gaudete et Exsultate, hãy hân hoan nhảy mừng. Tôi đã nói một cách khá tổng quát về sự biện phân. Bây giờ, tôi muốn đưa ra một số suy niệm đó và áp dụng chúng vào cách chúng ta biện phân ơn gọi của chúng ta trong thế giới. 279. Trong tông huấn đó, tôi đã nhắc đến việc tất cả chúng ta, nhưng đặc biệt những người trẻ, đang đắm chìm trong một nền văn hóa vứt bỏ. Chúng ta có thể điều hành cùng một lúc trên hai hoặc nhiều màn hình và tương tác cùng một lúc với hai hoặc ba khung cảnh ảo. Nếu không có sự khôn ngoan của biện phân, chúng ta có thể dễ dàng trở thành con mồi cho mọi xu hướng mau qua. Thật vậy, điều này càng quan trọng hơn nữa khi một số điều mới lạ tự xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta. Lúc đó, chúng ta phải quyết định xem đó có phải là rượu mới do Thiên Chúa mang đến, hay ảo ảnh được tạo ra bởi tinh thần thế gian này, hay tinh thần ma quỷ. 280. Sự biện phân như vậy, mặc dù bao gồm lý trí và khôn ngoan, nhưng vượt xa chúng, vì nó muốn thoáng nhìn kế hoạch độc đáo và mầu nhiệm mà Thiên Chúa vốn dành cho mỗi người chúng ta. Nó phải liên quan với ý nghĩa của đời tôi trước Chúa Cha, Đấng biết và yêu tôi, và với mục đích thực sự của đời tôi, điều mà không ai biết rõ hơn người. 281. Ở đây, chúng ta thấy tầm quan trọng của việc đào tạo lương tâm, một việc giúp phát triển sự biện phân theo chiều sâu và lòng trung thành với Thiên Chúa. Việc đào tạo lương tâm chúng ta là một công việc của cả đời. Trong đó, chúng ta học cách nuôi dưỡng chính tình cảm tâm tư của Chúa Giê-xu Ki-tô, tiếp nhận các tiêu chuẩn đằng sau các lựa chọn của người và các ý định đằng sau các hành động của người. 282. Trong diễn trình đào tạo này, chúng ta để cho mình được Chúa Kitô biến đổi, ngay cả khi chúng ta đã có thói quen làm việc tốt. Đây cũng là một phần trong việc xét mình của chúng ta. Chúng ta không những nhận diện tội lỗi, mà còn nhận ra việc làm của Chúa trong đời sống hàng ngày của chúng ta, trong các biến cố lịch sử bản thân và thế giới xung quanh chúng ta, và trong chiến tá của mọi người nam nữ đã đi trước chúng ta hoặc đồng hành với chúng ta bằng sự khôn ngoan của họ. Điều này giúp chúng ta phát triển trong nhân đức khôn ngoan và đem lại một định hướng toàn diện cho đời sống của chúng ta qua các lựa chọn cụ thể, với ý thức thanh thản cả các năng khiếu lẫn các hạn chế của chúng ta. Điện phân ơn gọi của các bạn. 283. Một hình thức điện phân đặc thù liên quan đến nỗ lực khám phá ơn gọi riêng của chúng ta, vì đây là một quyết định có tính rất bản thân mà người khác không thể làm thay cho chúng ta, nên nó đòi hỏi một mức độ cô đơn và im lặng nào đó. Chúa nói với chúng ta bằng nhiều cách khác nhau, tại nơi làm việc, qua những người khác và ở mọi lúc. Tuy nhiên, một cách đơn giản, chúng ta không thể làm gì nếu không có sự im lặng cầu nguyện lâu giờ, một việc giúp chúng ta truy nhận tốt hơn ngôn ngữ của Thiên Chúa, giải thích ý nghĩa thực sự của những linh hứng mà chúng ta tin rằng chúng ta đã nhận được, làm dịu những lo lắng của chúng ta và thấy lại toàn bộ sự hiện hữu của chúng ta trong ánh sáng của riêng người. 284. Tuy nhiên, sự im lặng này không khiến chúng ta khép kín vào chính mình. Chúng ta phải nhớ rằng sự biện phân trong cầu nguyện phải được phát sinh từ sự cởi mở đối với việc lắng nghe. Đối với Chúa và người khác, và đối với chính thực tại, một điều luôn thách thức chúng ta theo những cách mới mẻ. Chỉ khi nào chúng ta sẵn sàng lắng nghe, chúng ta mới có tự do để qua một bên các ý tưởng phiến diện hoặc không đầy đủ của mình. Nhờ cách này, chúng ta mới trở nên thực sự cởi mở để chấp nhận một tiếng gọi có thể phá vỡ sự an toàn của chúng ta, nhưng đưa chúng ta đến một đời sống tốt đẹp hơn. Mọi sự thanh thản và yên bình vẫn chưa đủ. Chúa có thể sẽ ban cho chúng ta một điều gì đó hơn thế nữa, nhưng vì sự vô tình êm ái của chúng ta không nhận ra nó. 285. Khi tìm cách biện phân ơn gọi riêng của chúng ta, có một số câu hỏi chúng ta nên nêu ra. Chúng ta không nên bắt đầu với câu hỏi chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn ở đâu, hoặc đạt được sự nhìn nhận và địa vị xã hội lớn hơn ở chỗ nào. Cả câu hỏi loại công việc nào sẽ làm chúng ta hài lòng nhất cũng không nên. Nếu không muốn sai lạc, chúng ta cần một khởi điểm khác. Chúng ta nên hỏi, tôi có biết bản thân mình ngoài các ảo tưởng và cảm xúc của tôi không? Tôi có biết điều gì mang lại niềm vui hay nỗi buồn cho trái tim tôi không? Điểm mạnh và điểm yếu của tôi là gì? Những câu hỏi này ngay lập tức làm phát sinh các câu hỏi khác. Làm thế nào tôi có thể phục vụ mọi người tốt hơn và chứng tỏ hữu ích nhất cho thế giới của chúng ta và cho giáo hội? Vị trí thực sự của tôi trong thế giới này là gì? Tôi có thể cung ứng những gì cho xã hội? Thậm chí, nhiều câu hỏi thực tế hơn sẽ xuất hiện sau đó. Tôi có khả năng cần thiết để cung ứng lại phục vụ này không? Tôi có thể phát triển những khả năng này không? 286. Những câu hỏi trên nên ít tập trung hơn vào bản thân và các khuynh hướng của chúng ta, mà vào người khác, để sự biện phân của chúng ta dẫn dắt chúng ta nhìn thấy đời sống của chúng ta trong tương quan với đời sống của họ. Đó là lý do tại sao tôi muốn nhắc các bạn nhớ câu hỏi quan trọng nhất. Ở trong đời, chúng ta thường quá lãng phí thời gian để tự hỏi, tôi là ai? Các bạn có thể cứ thế tiếp tục hỏi, tôi là ai? Suốt khoảng thời gian còn lại của đời các bạn. Nhưng câu hỏi thực sự là, tôi hiện diện cho ai? Tất nhiên, các bạn hiện diện cho Thiên Chúa, nhưng người vốn đã quyết định rằng các bạn cũng nên hiện diện cho người khác, và người đã ban cho các bạn nhiều đức tính, khuynh hướng, tài năng và đặc sủng, không cho riêng các bạn, mà là để chia sẻ với những người xung quanh các bạn. lời kêu gọi của Chúa Giêsu, người bạn của chúng ta. 287. Để biện phân ơn gọi bản thân của chúng ta phải nhận ra nó là lời kêu gọi xác suất từ một người bạn, người đó là Chúa Giêsu. Khi chúng ta tặng bạn bè của chúng ta một điều gì đó, chúng ta cung cấp cho họ điều tốt nhất chúng ta có. Không nhất thiết phải là những gì đắt giá nhất hoặc khó có được nhất, nhưng những gì chúng ta biết sẽ làm cho họ hạnh phúc. Bạn bè rất nhạy cảm đối với điều này, đến nỗi họ có thể tưởng tượng được nụ cười trên khuôn mặt bạn bè của mình khi họ mở món quà đó. Loại biện phân diễn ra giữa những người bạn này là điều tôi khuyên các bạn nên lấy làm khuôn mẫu để cố gắng khám phá ra thánh ý Thiên Chúa dành cho đời các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo nội dung công huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco, được ấn ký hôm 25 tháng 3 năm 2019 tại Đền Thánh Đức Mẹ Loreto, Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tông huấn nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một đề tài mới, mầu nhiệm thánh thể và mầu nhiệm hội thánh. Nhiều người chỉ quan niệm hội thánh như là một xã hội hữu hình với cơ cấu phẩm chất và định chế pháp lý. Với một cái nhìn như vậy, thật khó nhận ra mối liên hệ với bí tích thánh thể. May thay, kinh thánh và truyền thống đã trình bày những khuôn mặt khác của hội thánh, nhờ đó làm nổi bật dây liên kết chặt chẽ giữa thánh thể và hội thánh, thậm chí có lúc đồng hóa với nhau nữa. Vì thế, trước tiên, chúng ta hãy điểm qua những khuôn mặt ấy. Kế đến, chúng tôi sẽ trình bày mối tương quan hỗ tương giữa thánh thể và hội thánh, được phát biểu trong thông điệp Ecclesia de Eucharistia với hai công thức nền tảng là thánh thể kiến thiết hội thánh và hội thánh sống nhờ thánh thể. Thứ nhất, hội thánh là gì? Công đồng Vaticano thứ hai không đưa ra một định nghĩa về hội thánh, nhưng trưng dẫn nhiều hình ảnh đã được Tân Ước sử dụng để mô tả hội thánh, lấy từ đời sống du mục, canh nông, xây cất, gia đình, hôn nhân. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo đã bình giải vài thuật ngữ mang nội dung xúc tích hơn. Dân Thiên Chúa, thân thể Đức Kitô, đền thờ của Thánh Linh, mầu nhiệm của sự kết hiệp nhân loại với Thiên Chúa, nhiệm tích phổ quát của ơn cứu độ. Những thuật ngữ này gợi lên nhiều tương quan với bí tích thánh thể. Chúng ta sẽ lần lượt điểm qua các khái niệm mầu nhiệm và bí tích, dân Thiên Chúa, đền thờ Chúa Thánh Thần và nhất là thân thể Chúa Kitô. Hội thánh là mầu nhiệm và nhiệm tích. Hiến chế về hội thánh của Công đồng Vaticano thứ hai đã mở đầu với tựa đề chương một là mầu nhiệm hội thánh, De Ecclesiae Mysterio. Như đã có lần trình bày, trong ngôn ngữ thần học, mầu nhiệm được hiểu theo ba nghĩa. A. Một chân lý vượt quá tầm hiểu biết của lý trí. B. Một nhiệm tích, nghĩa là dấu chỉ hữu hình, truyền thông ơn thánh. C. Kế hoạch cứu độ nhân loại của Thiên Chúa, được Đức Kitô tỏ lộ và thực hiện. Cả ba nghĩa đều có thể áp dụng cho hội thánh. Hội thánh là một thực thể, vừa hữu hình vừa thiêng liêng, vừa mang tính nhân loại, vừa mang tính thần linh. Hội thánh là dấu chỉ và dụng cụ truyền thông ơn thánh. Trong hiến chế Lumen Gentium, hội thánh được gọi là bí tích hữu hình của sự hiệp nhất cứu độ, bí tích phổ quát của ơn cứu độ. Điều này được sách giáo lý hội thánh công giáo giải thích ở các số 774 đến 776. Hội thánh là mầu nhiệm, bởi vì là nơi thể hiện kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Điều này được Thánh Phaolô diễn giảng, đặc biệt trong thư gửi Ê-phê-sô. Cũng trong bối cảnh của mầu nhiệm này, mà Thánh Tông Đồ so sánh hội thánh như là hiền thê của Đức Kitô. Một cách tương tự như vậy, Thánh Thể cũng là mầu nhiệm theo ba nghĩa. A. Thánh Thể là mầu nhiệm đức tin, bởi vì vượt qua tầm hiểu biết của chúng ta. B. Bí tích của sự hiện diện và tình thương của Chúa Kitô, nguồn mạch ân sủng. C. Mầu nhiệm của Chúa Kitô, tưởng nhớ tất cả kế hoạch cứu độ được thực hiện từ khi nhập thể đến lúc tử nạn và phục sinh. Chúng tôi đã trình bày những điều này ở cuối phần dẫn nhập và sẽ còn trở lại dưới đây khi nói đến hội thánh như mầu nhiệm, thông hiệp, sứ vụ. Dân Thiên Chúa. Thuật ngữ này trở thành quen thuộc để diễn tả hội thánh kể từ khi Công đồng Vaticano thứ hai dùng làm tựa đề cho chương 2 của hiến chế Lumen Gentium. Đúng ra, thuật ngữ này Bobulus Dei đã có từ thời Cựu Ước và được áp dụng cho dân Israel. Sau đó, Thánh Phêrô áp dụng cho hội thánh là dân tộc của Giao Ước mới. Một chủng tộc được tuyển chọn, một hàng ngũ tư tế vương giả, một dân tộc thánh thiện. Israel được Chúa chọn làm dân riêng qua giao ước được ban hành trên núi Sinai, khi ông Mô-xê rải máu dê bò trên bàn thờ và dân chúng. Còn dân tộc mới thì được thành lập khi Chúa Giê-xu thiết lập bí tích thánh thể, như là giao ước mới trong máu của mình sẽ được đổ ra trên thập giá. Mỗi lần cử hành thánh lễ, hội thánh lập lại giao ước đã khai sinh ra mình. Cộng đoàn tín hữu cũng được tái sinh như là một dân tộc của giao ước mới. Như vậy, mối liên kết dân Thiên Chúa với thánh thể nằm ở chỗ dân Thiên Chúa được thành hình nhờ giao ước vượt qua. Mặt khác, chính thánh thể còn tiếp tục quy tụ muôn người thành một đoàn dân để lắng nghe và được nuôi dưỡng nhờ Đức Kitô là lời của Thiên Chúa. Đền thờ Chúa Thánh Thần. Thuật ngữ này lấy từ Thánh Phaolô, muốn nói lên tác động của Chúa Thánh Thần trong hội thánh. Thánh Thần là nguyên ủy của sự hợp nhất và của những đặc sủng trong hội thánh. Ngoài ra, đền thờ còn gợi lên ý tưởng phụng tự. Hội thánh là nơi Thiên Chúa ngự, và hội thánh dâng lên Thiên Chúa phụng tự mới, hy lễ tinh thần của đời sống. Thiết tưởng khỏi phải dài dòng về mối liên hệ giữa đền thờ Chúa Thánh Thần với bí tích thánh thể, bởi vì chúng ta đã tìm hiểu tác động của Chúa Thánh Thần trong bí tích thánh thể, cũng như mối liên lạc mật thiết giữa hy tế tinh thần và hy tế nhiệm tích khi hội thánh dâng thánh lễ. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Di An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã bàn về sự dấn thân của người tín hữu giáo dân. Hôm nay mời quý vị và các bạn tìm hiểu phần tiếp theo của đề tài này. Trước hết, chúng ta nói về các giáo dân phục vụ những lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Người giáo dân hiện diện trong xã hội qua việc phục vụ như là dấu hiệu và sự biểu lộ tình yêu, thể hiện phạm vi gia đình, các lĩnh vực văn hóa, lao động, kinh tế và chính trị. Qua đó, người giáo dân diễn tả sự thật của lòng tin và sự thật của học thuyết xã hội của giáo hội, làm cho học thuyết xã hội được ứng dụng một cách cụ thể nhằm giải quyết các vấn đề xã hội. Quả vậy, Đức Thánh Cha Gioan 23 đã nhận định trong thông điệp Mater et Magistra, Mẹ và Thầy, năm 1961, rằng bằng chứng của hành động nơi các tín hữu khơi dậy lòng tin cậy đối với học thuyết xã hội của giáo hội hơn là tính nhất quán nội tại hoặc tính logic của học thuyết này. Tiến vào thiên niên kỷ thứ ba của kỷ nguyên Kitô giáo, qua đời sống chứng nhân, người tín hữu giáo dân sẽ hiệp thông và cộng tác một cách cởi mở với mọi người trên thế giới để cùng nhau chia sẻ gánh nặng trách nhiệm về lời mời gọi khẩn thiết của thời đại chúng ta. Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, Vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị số 91 đã lý giải như sau. Từ những kho tàng giáo huấn của giáo hội, những đề nghị của công đồng này nhắm tới tất cả mọi người, dù họ tin vào Thiên Chúa hoặc không nhìn nhận Ngài cách công khai. Những đề nghị ấy có ý giúp họ nhận thức sâu sắc hơn về vận mệnh của mình, giúp cho lao động phù hợp hơn với phẩm giá cao quý của con người, giúp phấn đấu để có một cảm thức sâu đậm hơn về tình huynh đệ phổ quát và giúp đáp ứng những yêu cầu khẩn thiết của thời đại chúng ta với một nỗ lực quảng đại và phổ biến của tình yêu. Kế đến, chúng ta nói về tín hữu giáo dân phục vụ con người. Việc các tín hữu giáo dân dấn thân phục vụ con người chiếm ưu thế hàng đầu. Tông huấn Christi Fidelis Laici của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị năm 1989 số 37 đã khẳng định rằng việc cổ vũ cho phẩm giá của mọi người, tài sản quý nhất của những con người là nhiệm vụ thiết yếu, hiểu theo một nghĩa nào đó, là nhiệm vụ trọng tâm và thống nhất của việc phục vụ mà giáo hội và giáo dân trong giáo hội được mời gọi để thể hiện cho gia đình nhân loại. Hình thức phục vụ thứ nhất của người giáo dân là sự dấn thân và những nỗ lực đổi mới chính mình từ bên trong, vì lịch sử con người diễn tiến bởi đa số chủ thể mà những hành động tự do của họ hình thành nên trật tự xã hội. Đức Pio thứ 11 trong thông điệp Quadragesimo Anno năm 1931 đã nhận xét rằng sự đổi mới tinh thần của Kitô giáo từ bên trong phải đi trước việc dấn thân nhằm cải thiện xã hội theo tâm thức của giáo hội được thiết lập một cách vững chắc trên nền tảng công lý và bác ái xã hội. Chính những chuyển biến tích cực trong tâm hồn các giáo dân mà làm nảy sinh mối quan tâm đến những người khác để yêu thương họ như anh chị em của mình. Sự quan tâm giúp chúng ta hiểu được nghĩa vụ và sự dấn thân để làm lành mạnh các định chế, các cơ cấu và các điều kiện sống đi ngược lại với phẩm giá con người. Vì thế, người giáo dân cùng một lúc vừa phải làm biến đổi các con tim, vừa phải cải thiện các cơ cấu, trong khi chú ý đến những hoàn cảnh lịch sử và sử dụng những phương tiện hợp pháp để làm cho phẩm giá của mọi người được tôn trọng thực sự và được cổ vũ bên trong các định chế. Trên hết, việc cổ vũ phẩm giá con người là xác định tính bất khả xâm phạm của quyền được sống từ khi được thụ thai cho đến lúc chết một cách tự nhiên, là quyền thứ nhất trong các quyền lợi và là điều kiện cho tất cả các quyền khác của con người. Tông huấn Christi Fidelis Laici số 39 xác định việc tôn trọng nhân phẩm đòi buộc phải nhìn nhận chiều hướng tôn giáo của con người, rằng đây không phải chỉ đơn giản là một đòi buộc liên quan đến những vấn đề của niềm tin, mà còn là một đòi buộc không thể tách biệt ra khỏi thực tại cá nhân của con người. Sự nhìn nhận quyền tự do lương tâm và tự do tôn giáo là một trong những di sản quý giá nhất và là một trong những bổn phận quan trọng nhất của mỗi dân tộc muốn bảo đảm thiện ích của cá nhân và xã hội. Trong bối cảnh văn hóa hiện nay, nhu cầu đặc biệt khẩn thiết là nhu cầu bảo vệ hôn nhân và gia đình. Muốn đáp ứng đầy đủ nhu cầu này, người ta phải xác tín về giá trị duy nhất và riêng biệt của hai thực tại đó đối với sự phát triển đích thực của xã hội loài người. Tiếp theo, chúng ta nói về tín hữu giáo dân phục vụ trong lĩnh vực văn hóa. Văn hóa là lĩnh vực ưu tiên cho sự hiện diện và dấn thân của giáo hội và các cá nhân Kitô hữu. Giáo hội nhận thấy những hiện trạng ngày nay, khát vọng tìm kiếm Thiên Chúa, nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, truy tìm hình ảnh, kỹ thuật, truyền thông, v.v. đều phải hiểu trong khía cạnh văn hóa, phải đặt trong tương quan với vấn đề trọng tâm của con người, của sự phát triển con người toàn diện, của năng lực giao tiếp và liên hệ với người khác, của sự tìm kiếm không ngừng để trả lời cho những vấn đề lớn được đặt ra trong cuộc sống. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bày tỏ ý kiến của Ngài trong bức thư gửi Hiệp hội UNESCO ngày 23 tháng 6 năm 1980 rằng nhờ văn hóa, con người với tư cách là người sẽ trở thành người hơn, và một khi là người như thế thì cũng làm cho sự hiện hữu có giá trị hơn. Cổ vũ một nền văn hóa xã hội và chính trị được gợi mở từ tin mừng là một phạm vi hoạt động có tầm quan trọng đặc biệt đối với tín hữu giáo dân. Lịch sử gần đây cho thấy sự yếu kém và thất bại hoàn toàn của những viễn cảnh văn hóa được quần chúng đón nhận và phổ biến trong một thời gian dài, nhất là trên tầm mức xã hội và chính trị. Trong những thập niên sau Thế chiến thứ hai, các Kitô hữu trong các quốc gia khác nhau đã tham gia vào lĩnh vực xã hội và chính trị tới mức độ cao, với nguồn cảm hứng kiên định và các di sản giá trị vẫn diễn tiến nơi các tín hữu. Thật vậy, sự tham gia vào các lĩnh vực xã hội và chính trị của các Kitô hữu không bao giờ bị giới hạn trong việc chỉ làm biến đổi các cơ cấu, vì sự tham gia này diễn ra ở tận các nền móng của một nền văn hóa biết đón nhận và lắng nghe sự suy luận được hình thành bởi lòng tin và luân lý, như là nền tảng và mục tiêu của kế hoạch cụ thể. Ngày nay, giáo hội đặt ưu tiên cấp bách cho việc giới thiệu các giá trị và nội dung của di sản truyền thống Công giáo và toàn bộ di sản thiêng liêng, tri thức và luân lý của học thuyết Công giáo bằng những từ ngữ được cập nhật hóa về mặt văn hóa. Theo tài liệu hướng dẫn học tập của Bộ Giáo lý Đức tin phổ biến ngày 24 tháng 11 năm 2002, thì niềm tin vào Đức Giêsu Kitô đấng diễn tả chính mình như là con đường, là sự thật và là sự sống, thúc bách các Kitô hữu ngày nay dấn thân cách kiên quyết và mới mẻ để xây dựng một nền văn hóa chính trị xã hội được gợi hứng từ tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Còn Thiên Chúa giáng sinh làm người dành cho người thiên, bình an ơn thiên đổ xuống những ai ngày lành lòng đầy thiên ý, bình an đến với những ai con tim yêu thương chẳng hơn cấm, bình an ai biết thứ tha không tâm ghen thương chân hạnh hơn. Xin thân bình an, xin con hằng. Chúa sống với con người cõi trần bình an. Bình an không ai lấy mất, dẫu muôn khổ sầu nhọc nhằn cay đắng. Bình an đến với những ai con tim đơn thơ như trẻ thơ. Bình an đi đến những ai không sống rơi dài tâm thành trắng.
Đã làm người, ai trong chúng ta cũng cầu mong và cố gắng để tìm cho mình được bình yên hạnh phúc. Thế nhưng, nhiều những lúc trong cuộc đời, mỗi người chúng ta lại cũng tự hỏi, làm thế nào để tìm được bình yên và có được hạnh phúc đích thật? Mẹ Hội Thánh đã dạy và nuôi dưỡng lòng khát khao hạnh phúc vĩnh cửu của con cái mình bằng lời kinh xin bình yên. Tạ ơn Đức Chúa Trời, xin ban bình yên trong đời chúng con. Vì ngoài Chúa ra, chẳng ai cứu giúp bênh vực chúng con. Chúng con xin nhờ quyền phép Chúa cho được bình yên, và cho đền đài Chúa được dư của lành. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời là đấng hay ban lòng muốn thanh sạch, trí luận ngay chính, cùng sức làm việc công bằng. Xin dụ lòng thương ban cho chúng con được sự bình yên thế gian chẳng thể ban được. Chúa che chở như vậy, chúng con sẽ hưởng tứ thì bát tiết yên hàn, sẽ khỏi lo sợ kẻ thù làm hại. Như thế, lòng chúng con mới dễ chiều về đường lành mà giữ cho nên các điều Chúa răn dạy. Chúng con xin bấy nhiêu sự vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Khi đọc lời kinh, một điều tôi luôn luôn cảm nhận được đó là trong phần lớn các lời kinh Mẹ Hội Thánh dạy thì lời đầu tiên thường là hướng tâm tình về ý nguyện tạ ơn. Tôi ghi nhớ điều ấy, và tôi thầm ước mong mọi người khi đọc kinh cũng khắc sâu tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Hãy ý thức, mỗi khi muốn thưa lên với Chúa điều gì, xin mở đầu bằng lời tạ ơn chân thành, xuất phát từ con tim thảo hiền của chúng ta. Hơn nữa, cấu trúc lời kinh không chỉ là một lời cầu xin cho được bình yên, nhưng sâu xa hơn, lời kinh là lời tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa, một Thiên Chúa uy quyền và đầy tình yêu thương. Vì ngoài Chúa ra, chẳng ai cứu giúp bênh vực chúng con. Chỉ có Chúa mới cho được bình yên và đầy dư phúc lành. Chỉ có Chúa mới rủ lòng thương ban cho chúng con được sự bình yên mà thế gian chẳng thể ban được. Vì thế, sống trong sự bình yên Chúa, chúng ta hãy học nơi chân phước Elizabeth Chúa Ba Ngôi để thưa lên cùng Chúa. Ôi Thiên Chúa của con, xin giúp con quên hẳn mình đi để ở trong Chúa. Bất động và bình an như thể hồn con đang sống trong vĩnh hằng. Xin đừng để điều gì quấy phá sự bình yên của con và làm con phải ra khỏi Chúa. Ôi đấng bất biến của con, nhưng xin cho mỗi phút đem con vào sâu hơn trong mầu nhiệm của Chúa. Xin cho tâm hồn con được bình yên và trở thành thiên đường của Chúa, nơi cư ngụ Chúa yêu thích, nơi Chúa nghỉ ngơi. Thiết nghĩ lời cầu xin bình yên được thấm sâu như lời nguyện của chân phước Elizabeth Chúa Ba Ngôi, mới là cốt lõi lời kinh dạy cho chúng ta. Xin sự bình yên đích thực là can đảm ở lại và nuôi dưỡng tương quan với chính Thiên Chúa tình yêu. Lời kinh cũng là lời dạy cho đức tin của chúng ta rằng Đức Chúa Trời là đấng hay ban lòng muốn thanh sạch, trí luận ngay chính, cùng sức làm việc công bằng. Quả thật, có được lòng muốn thanh sạch, có được trí luận ngay chính và sức làm việc công bằng bắt nguồn từ chính Thiên Chúa, lẽ nào tâm hồn và cuộc sống không được bình yên? Cũng nên nhớ thêm rằng, tâm tình của lời kinh được thể hiện hàng ngày trong mỗi thánh lễ. Tiếp liền sau lời kinh Chúa Giêsu dạy là lời kinh cầu xin bình yên. Xin an bài cho chúng con ở đời này được hưởng bình an của Cha. Hoặc lạy Cha, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Bình an ấy được nhân lên và trao tặng khi linh mục chủ tế đọc bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Và rồi ta vui sướng trao hôn bình an. Chúng ta cầu xin bình an, chúng ta lãnh nhận bình an và truyền trao bình an, vì sự bình an đích thực là hoa quả của Chúa Thánh Thần. Chúng ta xin bình an không phải chỉ để được hưởng mà là để hướng chiều về đàng lành, giữ các giới răn của Chúa. Đó là đích nhắm cuối cùng mà lời kinh đã hướng chúng ta về. Chúa che chở như vậy, chúng con sẽ hưởng yên hàn suốt năm, sẽ khỏi lo sợ kẻ thù làm hại. Như thế, lòng chúng con mới dễ chiều về đường lành, mà giữ cho nên các điều Chúa răn dạy. Amen.
Trần gian điều linh tan tác, chiến tranh hận thù chắc mọi nơi. Bình an muôn dân muôn nước ước mong đợi chờ một ngày tươi sáng. Lạy Chúa, Chúa hãy lắng nghe bao nhiêu sinh linh đang lầm than, và xin soi sáng tâm con cho biết đắp xây thay bình an.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.